phẩm Tây Bắc, vùng đất, con người. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Đất nước Việt Nam luôn được nhân loại biết đến như một đất nước anh hùng với những chiến công chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bên cạnh quá khứ hào hùng đó, đất nước ta ngày càng được bạn bè chọn làm điểm đến để tìm hiểu, khám phá bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, bởi khí hậu chan hòa ánh nắng, quanh năm tươi xanh, và bởi vẻ đẹp của những con người bình dị cần cù, chân thành mến khách. Trải dọc chiều dài đất nước, qua từng vùng miền, du khách càng thêm ngỡ ngàng khi hòa mình vào bầu không khí sôi động đầy nắng gió của miền Nam, hay cổ kính trầm mặc của miền Bắc, hoặc nhẹ nhàng sâu lắng của miền Trung. Đời sống tinh thần với những nét đặc sắc, tinh tế trong phong tục lễ hội, văn hóa ẩm thực, cùng với các di tích thắng cảnh trở thành những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chúng ta đang tập trung gìn giữ, khai thác, phát triển trong quá trình hội nhập vươn mình ra thế giới. Cuốn sách Tây Bắc, vùng đất, con người nằm trong bộ sách Văn hóa các vùng miền của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, cung cấp những thông tin tổng quát về một địa danh lịch sử gắn liền với những chiến dịch nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một địa bàn chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Cuốn sách được sưu tầm, biên soạn dựa trên nguồn tư liệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sách địa chí và website thông tin điện tử của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và các công trình khoa học của tập thể cá nhân nghiên cứu về Tây Bắc đã được công bố. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Phần thứ nhất, khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và di tích thắng cảnh ở Tây Bắc. 1. Khái quát về điều kiện tự nhiên Tây Bắc. Tây Bắc là vùng núi cao đồ sộ, địa hình hiểm trở nhất Việt Nam. Nằm tiếp giáp với vùng Đông Bắc và phía hữu ngạn sông Hồng, Tây Bắc có diện tích tự nhiên 37.336,9 km vuông, chiếm 11,34% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Điểm cực Bắc ở vĩ độ 22 độ 48, kinh độ 102 độ 30, tại bản Con Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Điểm cực Nam ở vĩ độ 20 độ 19, kinh độ 105 độ 4, tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Phía Nam của vùng Tây Bắc tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa và một phần huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Điểm cực Đông ở vĩ độ 20 độ 28, kinh độ 108 độ 53, tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Phía Đông Nam của vùng Tây Bắc tiếp giáp với vùng Đồng bằng Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Thanh Nghệ tỉnh, với đường ranh giới ở độ cao khoảng 100 mét. Điểm cực Tây ở vĩ độ 22 độ 22, kinh độ 102 độ 8. Tại đỉnh Phu Lu San thuộc bản A Pa Chải, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nơi giáp ranh biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Ranh giới phía Tây của vùng Tây Bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Nơi đây có đường biên giới quốc gia với Lào dài nhất, 610 km, chạy suốt chiều dài hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Về điều kiện tự nhiên, Tây Bắc thuộc đới cảnh quan nhiệt đới ẩm, gió mùa khô và kéo dài hơn vùng Đông Bắc. Địa hình núi và cao nguyên chia cắt theo chiều thẳng đứng, nên các sông suối ở đây dốc, nước chảy xiết, lắm thác, nhiều gành, thung lũng hẹp và sâu. Sự sắp xếp của địa hình Tây Bắc có ý nghĩa quan trọng đối với hoàn lưu khí quyển. Một mặt các dãy núi song song và thấp dần theo hướng đông nam, khiến cho gió đông nam có thể luồn sâu vào trong nội địa dễ dàng. Mặt khác, dãy núi cao Fansipan, Pulun ngăn cản và làm suy yếu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lạnh tràn qua. Các dãy núi cao ở biên giới Việt-Lào tạo nên hiệu ứng phơn đối với gió mùa Tây Nam, làm cho ở trên cao xuất hiện luồng gió Tây Nam khô nóng, mùa đông đến sớm và kèm theo có cả gió Lào thổi. Tây Bắc là vùng có địa hình phức tạp và đa dạng nhất ở Việt Nam với 6 kiểu địa hình chính là địa hình núi cao có độ cao tuyệt đối trên 2.500 mét, địa hình núi trung bình, địa hình núi thấp, địa hình sơn nguyên, địa hình đồi có độ cao tuyệt đối dưới 500 mét, kiểu địa hình Caster. Cấu trúc địa chất ở vùng Tây Bắc khá phức tạp và đa dạng, nên nguồn khoáng sản ở đây khá phong phú về chủng loại. Tuy nhiên, trữ lượng của từng loại khoáng sản không lớn nên khó có thể phát triển công nghiệp khai thác tập trung. Than có trữ lượng khoảng 100 triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của địa phương. Tuy nhiên, phân bố của các mỏ than không tập trung. Các mỏ than đáng kể là Suối Bàn, Suối Hoa, Quỳnh Nhai, Hang Mơn, Tà Vân. Tại Sơn La có khoảng 10 mỏ than với trữ lượng khoảng 40 triệu tấn, trong đó 50% là than mỡ có khả năng luyện cốc. Mỏ than đáng chú ý nhất là Suối Bàn, Mộc Châu. Đây là loại than gầy, trữ lượng đạt 2.374.000 tấn. Hàng năm có thể khai thác 1,5 vạn tấn một năm. Mỏ than Quỳnh Nhai trữ lượng 6,3 triệu tấn, có khả năng khai thác 0,5 vạn tấn một năm. Mỏ than Hang Mơn, Tà Vân có trữ lượng gần 1 triệu tấn, có thể khai thác 0,5 vạn tấn một năm. Ngoài ra còn có các mỏ than nhỏ khác như Suối Lúa, Phù Yên, Núi Tó, Mường Do, Phù Yên, Mường Lâm, Yên Châu. Sản lượng dự kiến có khả năng khai thác hàng năm khoảng từ 2 đến 3 vạn tấn, đến 20 đến 25 vạn tấn nhằm đáp ứng cho công nghiệp địa phương. Tại Hòa Bình, than là khoáng sản quan trọng nhất. Mỏ than Suối Hoa trữ lượng 6,3 triệu tấn, có khả năng khai thác 0,5 vạn tấn một năm. Ngoài ra còn có các mỏ Mường Vọ, Đồi Hoa, Đoàn Kết, Đầm Hồng. Các vỉa than có chiều dày khá lớn, tập trung ở mỏ Đồi Hoa, Lạc Thủy. Tổng trữ lượng than của Hòa Bình khoảng 9 triệu tấn. Than có chất lượng cao, loại than anthracite, phần lớn là than lộ thiên. Các mỏ than này rất thuận lợi cho sử dụng trong sinh hoạt và công nghiệp nhỏ ở địa phương. Điện Biên đã phát hiện và khai thác một số mỏ than nhưng với quy mô nhỏ. Mặc dù trữ lượng chưa được điều tra chính xác, nhưng nhìn chung các vỉa than nằm gần mặt đất, khai thác tương đối dễ. Ở Điện Biên có mỏ than mỡ Nà Sang, trữ lượng khoảng 15,6 vạn tấn. Khoáng sản kim loại quan trọng nhất của Sơn La là mỏ đồng Niken, có trữ lượng khoảng 10-20 triệu tấn ở Bắc Yên. Đến nay đã phát hiện được 4 mỏ Niken và hàng chục điểm quặng, trong đó có 3 mỏ đáng quan tâm là Bản Phúc, Bản Sang, Tạ Khoa. Đồng được phát hiện ở khu vực mỏ Vạn Sài, Suối Chát, với tổng trữ lượng ước khoảng 980 tấn và dự báo đạt hơn 270.000 tấn ở vùng Suối Chát, Suối Đùng. Vàng sa khoáng được phân bố dọc theo sông Đà và một số chi lưu, trên triền sông và huyện Mường Tè, Phong Thổ, Quỳnh Nhai, Sìn Hồ, Thuận Châu. Tiềm năng của vàng sa khoáng đến nay chưa được đánh giá đầy đủ. Các mỏ vàng gốc mới được phát hiện ở khu vực Bản Đứa, Hua Mon, Ti Tông, Nọng Hẻo, Sìn Hồ, Phong Thổ. Khoáng sản kim loại ở Hòa Bình đã được phát hiện tương đối phong phú, gồm có vàng, sắt, đồng, chì, kẽm, thủy ngân, antimoan và bauxit. Trong đó quan trọng nhất là vàng. Hòa Bình được đánh giá là một khu vực có tiềm năng và phát triển khai thác vàng khá lớn của nước ta. Sắt là loại khoáng sản phổ biến rộng rãi nhất trên toàn tỉnh Sơn La như Mường Trai, Mường La, Mường Bon, Mai Sơn, Bản Chanh. Đồng có ở Vạn Sài, Chiền Sự, Yên Châu. Cò Muồn thuộc Yên Châu. Quy hướng: Bô Xít có ở Là Cò, Bản Pang, thị xã Sơn La. Đất hiếm Tây Bắc có tiềm năng rất lớn với quy mô và loại lớn nhất của Việt Nam. Các mỏ tiêu biểu như sau: mỏ đất hiếm Đông Pao thuộc Bản Hòn, Bản Giang, huyện Phong Thổ đã phát hiện được 60 thân quặng dài 1.000 mét, trữ lượng được xác định khoảng 5,5 triệu tấn. Cùng với đất hiếm còn có Friorit 6,1 triệu tấn, Barit 12,7 triệu tấn. Mỏ đất hiếm Nam Xe thuộc loại đất hiếm nhóm nặng. Tính riêng trữ lượng trong vỏ phong hóa các đá granitoid đã có 876.660 tấn oxit đất hiếm nhóm nặng. Đất hiếm nhóm nặng là loại nguyên liệu khoáng có giá trị được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp hiện đại. Đất hiếm của vùng đầu nguồn sông Đà có trữ lượng khá lớn, không chỉ thỏa mãn nhu cầu trong nước mà còn có thể xuất khẩu ổn định trong một thời gian dài. Tan và asbest là những khoáng sản phi kim loại mang tính đặc thù của vùng Tây Bắc. Tan là khoáng vật silicate magie được sử dụng nhiều trong công nghệ gốm sứ, trong sản xuất giấy, sơn, cao su, dược liệu. Đến nay đã xác định được 3 vị trí có tan, trong đó đáng kể là mỏ Tà Phù, giáp ranh giữa Sơn La và Hòa Bình, có trữ lượng 1.780 tấn cấp C2. Asbest được sử dụng trong công nghệ sản xuất vật liệu cách điện, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, chịu được axit và kiềm. Asbest để tách thành sợi khá dẻo, kém dẫn nhiệt, dẫn điện, nên được dùng trong sản xuất găng tay, quần áo chống cháy, trong sản xuất vật liệu xây dựng và giao thông vận tải. Tổng trữ lượng có khoảng 100.000 tấn. Ngoài tan và asbest, ở Tây Bắc còn có một số khoáng sản phi kim loại như cao lanh ở mỏ Hủi Phạ, Lai Châu, trữ lượng gần 5,2 vạn tấn, chất lượng tốt. Đá vôi và sét ở Sơn La có trữ lượng tương đối lớn, phân bố rộng khắp và đang được khai thác. Ở Hòa Bình có pyrit, làng cư, làng vo, phosphorit, làng chói, gò chè, Vân Sơn, cao lanh, Cuối Hạ, Yên Phương, sét, lạc thủy, kim bôi. Tại Tây Bắc đã phát hiện 80 mỏ nước nóng và nước khoáng, trong đó có 16 điểm đã được điều tra và xác định có giá trị sử dụng. Các suối nước nóng và nước khoáng phân bố tập trung ở Kim Bôi, Hòa Bình, Phong Thổ thuộc Lai Châu, Tuần Giáo, Mường Lây thuộc Điện Biên, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã thuộc Sơn La. Các nguồn nước nóng ở trong vùng thường tập trung ven các dãy núi theo các đường kiến tạo và có khả năng chữa bệnh. Suối khoáng phân bố chủ yếu ở Lai Châu, Sơn La có 16 điểm và Hòa Bình. Đáng chú ý nhất là khu vực Kim Bôi. Những nguồn nước nóng này đều có nhiệt độ trên 50 độ C, đang ở dạng tiềm năng và chưa được khai thác nhiều. Đặc biệt, nguồn nước khoáng ở Hòa Bình nổi tiếng cả về tiềm năng và chất lượng. Ba điểm nước khoáng quan trọng phân bố quanh rìa khối granite Kim Bôi là mỏ đá Quy Hòa và Sào Báy. Về thành phần, nước khoáng Kim Bôi gồm hai loại: nước khoáng bicarbonate, sulfat canxi có nguồn gốc magma, mỏ đá Quý Hòa, và nước khoáng sulfat canxi có nguồn gốc Hòa Tan, Sào Báy. Các nguồn nước khoáng này lưu lượng tương đối lớn, từ 11 lít một giây đến 28,5 lít một giây. Chất lượng nước tốt, có thể sử dụng để điều trị một số bệnh và là nguồn để sản xuất nước giải khát. Sơn La là tỉnh cũng có nguồn nước khoáng phong phú như nước khoáng Bản Mông, Hủa La, thị xã Sơn La, Mường Phìa thuộc Mường La, Phu Mao thuộc Mộc Châu, Bản Mên thuộc Mường La. Khí hậu ở Tây Bắc cũng là đặc trưng chung của khí hậu Việt Nam, đó là khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của mưa bão từ Biển Đông. Về mùa đông, tác động của gió mùa Đông Bắc cũng không mạnh và không sâu sắc như ở các nơi khác thuộc vùng Đông Bắc cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các hoàn lưu gió mùa đã chi phối mọi diễn biến thời tiết và khí hậu ở vùng Tây Bắc. Mùa hè với gió mùa Tây Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, thời tiết nóng, ẩm và mưa nhiều. Mùa đông với gió mùa Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thời tiết lạnh, khô và ít mưa. Tháng 4 và tháng 10 là những tháng giao thời giữa hai mùa, thời tiết không phân biệt rõ ràng. Nhìn chung, nhiệt độ không khí trung bình năm trên toàn vùng đều lớn hơn 20 độ C. Một số vùng núi cao có nhiệt độ không khí trung bình năm từ 15 đến 18 độ C. Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình năm từ 16 đến 18 độ C và cao nhất trung bình năm từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ mặt đất trung bình năm ở Tây Bắc dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ C, cao hơn nhiệt độ không khí trung bình năm từ 3 đến 5 độ C. Sự chênh lệch này cao nhất vào cuối mùa đông, tháng 3, và thấp nhất vào cuối mùa hè, tháng 9. Tây Bắc là vùng có số lượng mưa lớn, trung bình từ 1.800 đến 2.500 mm một năm. Và do ảnh hưởng của các dãy núi cao, nên lượng mưa phân bố không đều ở các khu vực trong toàn vùng. Lai Châu là khu vực có lượng mưa trung bình năm lớn nhất, 2.200 mm một năm. Hai tỉnh Sơn La và Điện Biên có lượng mưa trung bình năm thấp nhất, khoảng 1.185 đến 1.220 mm một năm. Cũng như các vùng khác của đất nước, điều kiện địa hình và khí hậu có ảnh hưởng sâu sắc đến đặc điểm và chế độ thủy văn của Tây Bắc. Mạng lưới sông ngòi ở Tây Bắc dày nhưng ít sông lớn. Đại bộ phận lòng sông cao hơn mặt biển từ 100 đến 200 mét, có khi cao đến 500-600 mét. Tây Bắc có ba hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Bôi. Trong đó lớn và quan trọng nhất là hệ thống sông Đà. Với địa thế lưu vực rất cao, lòng sông chính và các chi lưu rất dốc, có nhiều thác gần, nên sông Đà là nguồn thủy văn lớn nhất Việt Nam, khoảng 33 tỷ kWh, chiếm 30% tổng số tiềm năng thủy điện của cả nước. Thảm thực vật ở Tây Bắc có những nét riêng biệt phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu của vùng. Tây Bắc có khá nhiều cánh đồng cỏ rộng, đặc biệt là cao nguyên Mộc Châu, Sơn La. Đây chính là tiềm năng để phát triển chăn nuôi gia súc, bò sữa và trồng cây công nghiệp, chè, cà phê. Tài nguyên rừng ở Tây Bắc phong phú, thực vật trong rừng đa dạng. Riêng rừng ở Sơn La đã có 69 họ với hơn 300 loài thực vật khác nhau. 2. Một số đặc điểm kinh tế xã hội Tây Bắc. Ngày 25 tháng 11 năm 2003, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 9 đã quyết định tách tỉnh Lai Châu thành hai đơn vị hành chính độc lập là tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Như vậy, về mặt hành chính, Tây Bắc bao gồm 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, gồm một thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên, 4 thị xã: thị xã Mường Lây thuộc tỉnh Điện Biên, thị xã Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu, thị xã Sơn La thuộc tỉnh Sơn La và thị xã Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình. 31 huyện, 24 phường, 30 thị trấn và 544 xã. Diện tích tự nhiên của Tây Bắc đứng thứ 5 trong 8 vùng kinh tế của cả nước, sau các vùng Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. So với các tỉnh khác trong cả nước, 4 tỉnh của Tây Bắc đều là những địa phương có diện tích tự nhiên lớn. Trong đó, Sơn La là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất của Tây Bắc, 14.055 km vuông, đứng thứ 3 so với cả nước, sau tỉnh Nghệ An, 16.487,4 km vuông và Gia Lai, 15.495 km vuông. Tây Bắc là vùng đất rộng, người thưa. Đây là vùng có dân số thấp nhất so với các vùng kinh tế khác. Mật độ dân số trung bình của cả vùng khoảng 69 người trên 1 km vuông. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của các dân tộc Tây Bắc đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phân bố dân cư trên địa bàn Tây Bắc. Sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các tỉnh và ngay giữa các địa phương trong một tỉnh. Khu vực mật độ dân cư đông là tỉnh Hòa Bình, khoảng 174 người trên 1 km vuông. Còn ở Lai Châu và Điện Biên, khoảng từ 35 đến 47 người trên 1 km vuông. Trong cơ cấu dân tộc ở Tây Bắc có 14 dân tộc khác nhau cùng chung sống. Nhưng dân tộc Kinh không phải là dân tộc có số lượng đông nhất. Đây là nét đặc thù về cơ cấu dân tộc ở Tây Bắc so với các vùng kinh tế khác của cả nước. Ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, dân tộc Thái là dân tộc chiếm đa số, từ 35,2 đến 54%. Riêng ở Hòa Bình, dân tộc Mường chiếm đến 63%, dân tộc Kinh chỉ chiếm 27%. Về lĩnh vực du lịch, Tây Bắc là vùng có điều kiện tự nhiên phong phú với hệ thống núi rừng còn giữ được khá nhiều hoang sơ cùng với sự đa dạng văn hóa của các dân tộc. Các di tích lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ và các căn cứ cách mạng đã tạo cho Tây Bắc một tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tìm về cội nguồn, phong phú với các loại hình như thể thao leo núi, săn bắn, tìm hiểu lịch sử, nghỉ dưỡng ở nhiều địa bàn khác nhau. Trong lĩnh vực kinh tế, giữ vai trò chủ đạo là nông nghiệp với hai ngành trồng trọt và chăn nuôi. Giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn vùng hàng năm đều có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của Tây Bắc vẫn còn nhiều hạn chế. Giá trị hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ thấp so với tổng giá trị của cả nước. Trong sản xuất lương thực, Tây Bắc đang từng bước ổn định diện tích hiện có, áp dụng các biện pháp thâm canh nhân nhanh diện tích lúa lai, mở rộng diện tích trồng lúa nước và khai thác cạn theo hướng lúa đặc sản ở những địa bàn có điều kiện tự nhiên phù hợp. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình và trình độ áp dụng thâm canh tăng năng suất của đồng bào dân tộc ở Tây Bắc còn hạn chế, nên sản lượng lương thực có hạn bình quân đầu người ở Tây Bắc còn thấp. Bên cạnh việc trồng lúa, cây ngô ở 4 tỉnh chiếm khoảng 15% tổng số diện tích trồng ngô của cả nước. Và diện tích này có xu hướng tăng dần qua các năm với mức độ tăng trung bình khoảng 8,5%. Sản lượng ngô Tây Bắc chiếm gần 11% sản lượng ngô của cả nước. Bên cạnh ngành trồng trọt là ngành chăn nuôi. Đây là ngành có tiềm năng lớn ở Tây Bắc. Do có thế mạnh về đất đai và đồng cỏ trên các cao nguyên, nên những năm gần đây, chính phủ đã định hướng tập trung vào phát triển chăn nuôi đại gia súc, bò sữa, bò thịt, trâu ở Tây Bắc, đặc biệt là tỉnh Sơn La. Việc phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Tây Bắc không những đáp ứng nhu cầu sức kéo, phù hợp với điều kiện địa hình ở các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, mà còn đảm bảo cung cấp thịt, sữa cho cộng đồng dân cư. Tây Bắc tuy có nhiều sông, suối, nhưng do đặc điểm địa hình vùng núi, dốc cao, lưu lượng dòng chảy không ổn định, nên diện tích nuôi thủy sản không nhiều, chỉ chiếm 0,53% diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước. Lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng thứ hai của Tây Bắc. Diện tích rừng của các tỉnh thuộc Tây Bắc chiếm 11% diện tích rừng của cả nước. Trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước đã có sự tăng trưởng khá. Tuy nhiên, so với cả nước thì còn thấp. Nền công nghiệp của Tây Bắc còn quá nhỏ bé, giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước của toàn vùng chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Nguyên nhân cơ bản là do chưa khai thác hết thế mạnh của Tây Bắc. Vì vậy, những năm gần đây, chính phủ đã có những định hướng cụ thể nhằm phát triển công nghiệp của vùng với các mũi nhọn tập trung vào công nghiệp chế biến, nông, lâm sản, công nghiệp thủy điện và công nghiệp khai khoáng. Về lĩnh vực giao thông vận tải, so với các vùng kinh tế khác của cả nước, hệ thống giao thông vận tải của Tây Bắc kém phát triển hơn cả. Toàn vùng không có hệ thống đường sắt. Đường thủy rất hạn chế, chỉ tập trung vào hai tuyến sông chính là sông Đà và sông Mã. Còn lại các sông suối khác ít được khai thác do dốc, nhiều thác gành. Đường không ở Tây Bắc chỉ có hai sân bay. Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên và sân bay Nà Sản thuộc tỉnh Sơn La. Hai sân bay này đường băng hẹp và ngắn nên chỉ có loại máy bay dân dụng loại nhỏ và vừa hạ cánh và cất cánh được. Đối với Tây Bắc, hệ thống giao thông chủ đạo là đường bộ. Quốc lộ 6, 12 và 43 là ba quốc lộ thuộc hệ thống đường trục dọc Tây Bắc. Hệ thống quốc lộ ngang của Tây Bắc có các quốc lộ 4D, 100, 279, 4E và quốc lộ 37. Hệ thống mạng lưới đường nội tỉnh và liên tỉnh ở Tây Bắc còn kém phát triển và mang tính độc đạo. Đường cấp huyện, xã phần lớn là đường cấp phối, đường đất dễ hư hỏng, ách tắc vào mùa mưa. Hiện nay, song song với việc xây dựng các đoàn kinh tế quốc phòng, Bộ Quốc phòng đang cùng các địa phương thực hiện các dự án xây dựng mạng lưới đường nội tỉnh, liên huyện, liên xã trên địa bàn Tây Bắc để phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Về lĩnh vực thông tin liên lạc, trong những năm gần đây, hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn Tây Bắc có những bước phát triển khá nhanh về cơ sở vật chất và trang bị, bảo đảm cho loại hình bưu chính viễn thông, hình thành hoàn chỉnh mạng lưới bưu điện ở các huyện, thị, các bưu cục chi nhánh. 3. Một số di tích và thắng cảnh Tây Bắc. Đèo Pha Đin. Trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên là đèo Pha Đin. Đây là một đèo khá dài, 32 km, địa thế rất hiểm trở, chênh vênh. Pha Đin theo tiếng địa phương nghĩa là trời đất. Theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất. Người xưa kể lại, trước đây vì có tranh chấp ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Lai Châu cũ, người ta đã giải quyết bằng một cuộc đua ngựa. Từ hai phía của đèo, cùng một lúc, ngựa hai bên phi hướng về nhau. Nơi gặp gỡ sẽ là ranh giới. Ngựa phía Lai Châu phi nhanh hơn, nên phần đèo thuộc về Lai Châu, nay thuộc tỉnh Điện Biên, dài hơn phần đèo của tỉnh Sơn La. Với độ cao trên 1.000 mét khi lên dốc, lúc xuống dốc, con đường ngoằn ngoèo, chênh vênh, một bên là vách núi đá dựng đứng, còn một bên là vực sâu thăm thẳm, lại có rất nhiều cua hiểm trở. Vượt đèo Pha Đin là một cuộc du lịch đầy thú vị của du khách trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hang Thẩm Bán. Hang Thẩm Bán thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Đây là hang đá được xếp hạng di tích. Ngày nay, đây là điểm tham quan du lịch rất hấp dẫn của du khách bốn phương. Hang Thẩm Bán có vẻ đẹp tự nhiên và còn khá nguyên vẹn. Lòng hang rộng và sâu, cao gần 1.000 mét và có nhiều ngách. Giữa hang có một phiến đá to bằng phẳng như mặt bàn. Nhìn lên các vách, trần đá có nhiều măng đá, nhũ đá tạo hình thù của con rồng, con phượng, sư tử, voi, quỷ hoặc những đóa phong lan tuyệt đẹp. Hang Thẩm Bán không chỉ là một hang đá đẹp, mà tại đây nhân dân địa phương đã phát hiện một số loại rìu, chày, nghiền thức ăn bằng đá, một số mẫu xương động vật hóa thạch, chứng tỏ hang Thẩm Bán đã từng có người Việt cổ sinh sống. Hồ Bá Khoang. Hồ Bá Khoang thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nằm cách thành phố Điện Biên Phủ gần 20 km. Trong khu vực lòng hồ có các bản dân tộc Thái, Khmu là các dân tộc còn giữ được những phong tục tập quán, nét đặc sắc của dân tộc vùng Tây Bắc. Khu vực hồ có nhiều thuận lợi cho hoạt động du lịch như thảm thực vật phong phú, địa hình đa dạng, khí hậu tốt thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Trong các thảm rừng quanh hồ có nhiều thú và nhiều loài hoa phong lan đủ chủng loại. Dưới hồ có nhiều cá và thực vật nổi, có khoảng 65 loài thực vật nổi, 14 loài động vật nổi, 6 loài động vật đáy. Hồ Bá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên, cảnh đẹp hùng vĩ ẩn hiện trong mây trời non nước. Vào mùa đông, sương mờ bao phủ tạo cho Hồ Bá Khoang một khung cảnh huyền ảo. Thấp thoáng xa xa là những dãy núi trập trùng và những nếp nhà xinh xắn. Mùa hè không khí ở đây cũng thật dễ chịu với những luồng gió nam mát dịu. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh êm đềm, thơ mộng. Động Pa Thơm. Động Pa Thơm thuộc xã Pa Thơm, nằm ở phía tây huyện Điện Biên, giáp với biên giới Việt Lào. Nhân dân nơi đây gọi động Pa Thơm là Thẩm Nang Lai, nghĩa là hang nhiều nàng tiên. Động Pa Thơm nằm ở lưng chừng núi. Cửa động có hình mái vòm, cao 12 mét, rộng 17 mét, mái đá nhô ra 7 mét. Chính giữa lối vào là một khối đá khổng lồ sừng sững giống như đầu voi đang rũ xuống. Chiều sâu của động khoảng 350 mét chạy theo hướng nam. Động có 9 vòm lớn nhỏ, chiều ngang có chỗ rộng chừng 20 mét. Lối vào động giáp cửa hang có 3 khối đá lớn chắn ngang nằm uốn lượn như một con trăng khổng lồ, ngăn đôi động và tạo thành hai lối vào ra. Ngay từ ngoài cửa hang đã có nhiều nhũ đá với những hình hài hết sức sống động. Nhũ đá ở đây óng ánh, huyền ảo dưới ánh sáng của những ngọn nến. Các vòm động đều cao vút, mỗi vòm tựa như một tòa điện nguy nga, lộng lẫy. Bên vách những khối đá như những dòng thác lớn đang chảy, óng ánh bạc. Ngoài giá trị là thắng cảnh, động Pa Thơm còn được gắn với những huyền thoại, truyền thuyết đẹp về tình yêu đôi lứa, làm cho cảnh quan nơi đây thêm chất thơ. Suối khoáng nóng Hua Pe. Suối khoáng nóng Hua Pe thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 5 km về phía tây bắc. Tại đây có nguồn nước khoáng lớn với nhiệt độ thường xuyên khoảng 60 độ C. Bên cạnh là hồ nước nhân tạo Pe Luông, quanh năm lộng gió. Hình thành nên địa điểm du lịch sinh thái tắm nước khoáng nóng và nghỉ dưỡng chữa bệnh, thu hút ngày càng đông du khách. Hiện nay tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đầu tư nâng cấp đường giao thông vào khu suối khoáng, đầu tư mở rộng cơ sở vật chất phục vụ du lịch. Do đó, trong tương lai không xa, suối khoáng nóng Hua Pe sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái của tỉnh Điện Biên.